Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 24. Đối với Lâm Thư mà nói, Trang Hiểu Hàm này cũng thật choáng nha. Mặc dù khiến cho trong lòng cô có một chút khó chịu, nhưng cũng không còn ảnh hưởng lớn hơn nữa. Về phần Trác Dịch, bây giờ nghĩ lại, cảm giác cố chấp khi đó đã sớm không còn nữa rồi. Nói trắng ra là chuyện cũ như khói, gió thổi liền bay. Thật ra thì nguyên nhân chủ yếu là vì tên Tô Mặc cầm thú kia ngày nào cũng đều dính lấy bên cạnh. Tô Mặc lấy nguyên tắc phải làm mọi dấu vết của Trác Dịch đều biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Lâm Thư. Động một tí liền kéo Lâm Thư mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp. Tốt nghiệp, kết hôn, 3 năm sinh con, 5 năm hai đứa. Lâm Thư nghe thấy như vậy, trong lòng run rẩy từng hồi. Nói đùa gì chứ? Cô chỉ mới 22 tuổi thôi. Nhưng Tô Mặc đã sắp xếp xong xuôi cho cô cuộc sống của một thiếu nữ luống tuổi có chồng. Nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà dáng vẻ Tô Mặc hoàn toàn không giống như là nói đùa. Ngược lại, anh lại có vẻ như đang dốc sức suy tính cho tương lai. Vì vậy, cho dù Lâm Thư thật sự có can đảm nhớ Trác Dịch đi nữa, thì giờ phút này các tế bào não của cô cũng không còn rảnh rỗi để nhớ nhung nữa rồi. Tô Mặc dốc sức như vậy, kết quả là một ngày nào đó, Tô Mặc đang vui mừng, đưa tay vuốt ve cái má trắng mịn như bột mì kia. Cảm giác khá tốt, đang chuẩn bị một hơi ăn xuống bụng. Kết quả, mở ngăn kéo ra, vừa thấy cái đồ vật quan trọng kia dùng hết rồi. Đối với việc này, Tô Mặc giải thích là hai người trẻ tuổi nhiệt huyết, khó tránh khỏi quá sung sức. Tự nhiên, việc kia cũng làm nhiều hơn một chút. Còn câu trả lời của Lâm Thư đối với việc này lại là tên cầm thú kia, Sắc Lang. Nói xong, chống cái eo đau nhức, nước mắt đầy mặt. Đồ kia dùng hết rồi, phải đi mua. Trước đó mấy ngày, loại chuyện này thực sự là mất hết cả mặt mũi. Luôn luôn là Tô Mặc đi làm. Nhưng lúc này, Tô Mặc lại sống chết, không chịu đi một mình, mà cường bạo kéo Lâm Thư ra cửa. Hoa Mỹ nói, một hồi sinh, nhị hồi thục. Ý là lần đầu chưa quen, lần hai sẽ quen. Giống chỉ Tô Mặc tính sao khi xuống siêu thị Gia Nhạc Phúc ở dưới lầu, mua xong trở về tiếp tục hoàn thành chuyện vừa bị cắt ngang. Nhưng mà dưới yêu cầu mạnh của Lâm Thư, Tô Mặc không thể đi tới một siêu thị khác cách xa chỗ hai người. Nếu không phải Tô Mặc cương quyết kéo đi, Lâm Thư chỉ hận không thể cách xa anh 3-4 mét. Bỏ tay cô ra, cầm lấy Direction. Lựa chọn kiểu dáng, lại còn mỉm cười, bỉ ổi hỏi cô. Thích vị oh my hay là vị chocolate? Nhưng cái người quỷ xúc tô mặt kia, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà đang xấu hổ của Lâm Thư, trong lòng vô cùng vui vẻ, càng không thể nào dễ dàng buông tay, thậm chí còn cúi đầu buồn cười. Em nhất định phải chọn, nếu không em sẽ phải trả tiền. Nói đùa sao? Ngày thường, ngay cả lúc mua cánh nhỏ, cô cũng phải giấu giấu, giếm giếm, chứ đừng nói đến việc chọn lựa bao cao su. Siết chặt nắm tay, Lâm Thư nhắm mắt, tiện tay cầm bừa một hộp siêu mỏng đưa cho Tô Mặc. Đi, nhanh đi. Không ngờ, Tô Mặc cười vang vui vẻ hơn. Tiểu thư, lâu như vậy rồi mà em vẫn không biết cỡ của anh. Anh thật sự rất đau lòng. Xem ra, anh vẫn phải cố gắng thêm mới được. Lâm Thư càng ngượng ngùng hơn. Tô Mặc, cho dù anh có muốn trêu đùa thì cũng nên tùy từng trường hợp, tùy từng lúc chứ. Ánh mắt lấp lánh của một nhân viên tiếp thị Durex đang nhìn về phía này rồi. Lâm Thư che mặt, đơn giản cầm lấy cái hộp cỡ lớn nhất đưa cho Tô Mặc. Khốn kiếp! Tô Mặc cười cười xoa đầu Lâm Thư. Anh biết trong lòng em suy nghĩ cái gì, nhưng mà không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Vì sao cô luôn luôn gặp cảnh ngộ bất hạnh như vậy chứ? Khó khăn lắm mới cầm được một hộp Durex khiến cho Tô Mặc hài lòng. Lâm Thư rơi lệ đầy mặt, xoay người đang chuẩn bị chạy trốn. Không ngờ, ngẩng đầu lên, gặp được người quen. Chính là Thẩm Thần Triệt đang ngậm túi sữa chua, sững sờ nhìn Lâm Thư và Tô Mặc, dường như có chút phản ứng không kịp. Thật sự trong lòng Lâm Thư có cảm giác muốn đâm đầu vào tường. Cái gì gọi là thông minh bị thông minh hại? Xem như lần này cô đã thấu hiểu sâu sắc. Sớm biết như thế nào, tội gì phải đi đường xa chạy tới cái siêu thị này. Thẩm Thần Triệt trêu ghẹo mãi thành thói quen, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Mặc, giống như bừng tỉnh đại ngộ. Tôi nhớ rồi, tiểu thư, thì ra bạn trai cậu là... Lâm Thư nhào lên, che miệng Thẩm Thần Triệt lại. Đi theo lăn lộn cùng Thẩm Thần Triệt một thời gian, làm sao Lâm Thư có thể không hiểu cái bản tính nhiễm độc bẩm sinh của cậu ta? Không chừng đã nói ra một câu nghẹn chết người. Hơn nữa, trước mặt quần chúng, nhân dân, cô cũng không muốn gây sự tình bất ngờ gì. Tô Mặc nhìn một chút, trong lúc khoảng cách giữa hai người đã phải ít hơn hai thước, càng thêm tiếp xúc da thịt. không nói hai lời, liền kéo Lâm Thư lại bên cạnh. Lâm Thư oán hận, liếc nhìn Tô Mạch, cõi lòng lại đầy mong chờ nhìn Thẩm Thần Triệt, trong ánh mắt tràn đầy. Tiểu Thẩm à, giữa chúng ta cũng có giao tình, cậu trăm nghìn lần đừng nói ra bên ngoài. Thẩm Thần Triệt ngơ ngác hút mất hơi sữa chua, lắc lắc, phát hiện đã hết rồi, nhìn về phía Lâm Thư. Được, tôi biết rồi. Lâm Thư nhìn trời, chạy đến chỗ khu thực phẩm, cầm nguyên một hộp sữa chua, thả vào trong giỏ mua đồ. Lúc này, Thẩm Thần Triệt mới hài lòng gật đầu một cái. Đợi đến lúc Tô Mặc và Lâm Thư tính tiền xong, Thẩm Thần Triệt ôm sữa chua đến, ghé sát tai Lâm Thư nhẹ nhàng nói một câu. Hôm nay cái gì tôi cũng không có nhìn thấy. Sau đó thở hổn hển chạy. Lâm Thư nhìn bóng lưng Thẩm Thần Triệt, thở dài một cái. Tiểu Thẩm à, sau này lúc theo đuổi con gái nhà người ta, trăm nghìn lần cậu phải duy trì vẻ mặt lạnh lùng đó. Đừng có bộc lộ bản chất thật ra ngoài. Nếu không thật sự không biết đến khi nào thì mới có thể gả cậu ra ngoài. Còn Tô Mặc vốn dĩ lúc đầu vẫn phòng bị Thẩm Thần Triệt, lúc này tất cả những lời nói độc ác nham hiểm đều rơi vào trạng thái vô lực. Trên thế giới này luôn luôn có những sinh vật khiến cho người ta không thể nào giải thích nổi. Sau khi mấy ngày nghỉ hè cuối cùng kết thúc, rốt cuộc những ngày tháng tốt đẹp của Lâm Thư cũng chấm dứt. Trong một ngày nào đó, trời trong nắng ấm, Lâm Thư nằm ở trên chiếc giường thật lớn cùng với chiếc điều hòa không khí mát lạnh, vô cùng thảnh thơi. Đột nhiên, điện thoại di động kêu lên một tiếng. Tít! Một tin nhắn đến. Lâm Thư cầm điện thoại lên. Là Liễu Yên Nhiên. Em gái à, nếu như lúc này em đang còn nằm ở trên giường, làm ruồi nuôi dưỡng, vậy thì chị đây thông báo với em một tin. Hy vọng sẽ không làm cho em rơi xuống giường. Cưng à, em có nhớ ngoài trừ việc thi lại ra thì vẫn còn phải làm luận văn không? Bụp, bụp. Tô Mặc nghe thấy tiếng động, liền chạy ra. Chỉ nhìn thấy máy vi tính đang mở đặt ở trên giường. Còn Lâm Thư thì mặt xám mài tro leo từ dưới đất leo lên. Ánh mắt rực lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc. Khốn kiếp, tất cả đều tại anh. Mặc dù Tô Mặc ra sức kéo Lâm Thư lên, nhưng Lâm Thư cũng không thể nào hài lòng với phản ứng của anh. Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống bi kịch này của cô là do một tay anh tạo nên, Lâm Thư liền nổi giận, hận không thể ném anh bay đến sau quả. Lâm Thư dũng cảm, đưa ra bước đầu tiên, quay trở về nhà. Không phải là Tô Mặc không ngăn cản qua. Ôn thi lại và làm luận văn, anh đều có thể giúp em mà. Nếu không dựa vào trình độ của em, Ngộ nhớ lại. Không để Tô Mặc nói xong, Lâm Thư hung hăng trợn trừng mắt, càng kiên quyết về nhà. Nếu em ở lại đây, buổi tối anh có thể để cho em tập trung học hành được không? Tô Mặc do dự lại do dự, nhìn thấy mà không ăn được so với việc thấy vật nhớ người, thì quả thực không biết tàn nhẫn hơn gấp bao nhiêu lần. Cuối cùng, Tô Cầm Thú vẫn bị bắt ép, bất đắc dĩ thả người. Những ngày trở về nhà, cuộc sống vẫn khá thoải mái. Mặc dù tài nấu ăn của bà Thi và Lâm Tiên Sinh không thể so sánh với Tô Mặc, thật ra là kém xa. Tất nhiên, so với đồ ăn trong căng tin thì thức ăn trong nhà thật sự có thể nói là mỹ vị nhân gian. Cứ như vậy trôi qua, cho dù là ôn thi hay là làm luận văn, tất cả đều tiến triển không tồi lắm. Lâm Thư nghĩ như vậy, tâm trạng tự nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng. Vừa sáng sớm, Lâm Thư gục xuống bàn, ăn dưa chuột bao tử, húp món cháo nóng hổi, thật sự là rất thoải mái. Nhưng mà bà Thi lại bưng một bát gạch cua, đưa cho Lâm Tiên Sinh. Liếc mắt nhìn bát gạch cua một cái, Lâm Tiên Sinh tương đối lễ độ nhún nhường. Bà ăn đi, tôi không ăn. Bà Thi không nghe theo. Tôi mà ăn gạch cua thì sẽ không ăn được cháo nữa. Lâm Thư bình tĩnh, giả bộ làm như người trong suốt. Không phải là không thể ăn cái món gạch cua này, mà cho dù là ai đi nữa, thì nếu một ngày cả ba bữa sáng trưa tối đều ăn cái món gạch cua này thì cũng sẽ không muốn lại phải ăn cái món này nữa. Lâm Tiên Sinh thở dài. Bà cứ ăn món gạch cua này trước đi. Không ăn được cháo nữa thì để lại cho tôi. Nói xong liền bưng bữa sáng ra phòng khách. Một lúc sau, Lâm Tiên Sinh quay trở lại. Đúng lúc bà Thi cũng ăn sáng xong. Lâm Tiên Sinh nhìn vị trí của mình một cái. Hết ý kiến. Bà thật sự chỉ để lại cho tôi nửa bát cháo thôi sao? Bà Thi bình tĩnh rút giấy lao ra, chùi miệng mới chậm rãi nói. Nhìn cái vẻ mặt thăm dò bỉ ổi kia của ông, tôi còn tưởng rằng ông đặc biệt muốn ăn cháo, nên có lòng tốt để lại cho ông nửa bát cháo. Cảm động rồi sao? Lâm Tiên Sinh, tôi cảm ơn bà. Ánh mắt kia rõ ràng là đang lén lút liếc nhìn cái bát ít nhiều cũng còn chút cháo. Ánh mắt lại có chút hả hê. Nhìn Lâm Tiên Sinh và bà Thi cãi vã, Lâm Thư khá là happy, múc cháo trong bát, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cười cười, Lâm Thư lại không nhịn được, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề tương đối sâu sắc. Sau này, ngộ nhỡ gả cho Tô Mặc Thật, thì có thể có cuộc sống cũng giống như thế này không? Nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh đã bị Lâm Thư gạt bỏ. Nguyên nhân sao? Giữa cha và mẹ, năng lực chiến đấu của hai người là kẻ tám lạng người nửa cân. Còn Lâm Thư với Tô Mặc nghĩ như vậy, Lâm Thư dứt khoát gạt bỏ suy nghĩ này. Một cuộc sống mà Lâm Thư mong muốn không phải là một cuộc sống quá giàu sang hay địa vị cao quý, mà chỉ cần một cuộc sống bình thường, có thể tận hưởng những hạnh phúc bình thường. Có lẽ, ở cùng một chỗ với Tô Mặc, đã ở trong dự định, lúc này Lâm Thư đối với việc này, tin tưởng, vững chắc, không nghi ngờ. Nhưng mà, các cụ đã có một câu nói mà Lâm Thư lại quên mất. Trời có mây gió bất ngờ. Sau kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời đại học, rốt cuộc trạng thái nhàn rỗi của Lâm Thư cũng kết thúc. Kỳ thi lại vì không có Tô Mặc ác ý ngăn cản, nên thuận thuận lợi lợi thi qua. Còn luận văn cũng không gặp rắc rối gì. Nói chung, tâm trạng của Lâm Thư bây giờ coi như không tệ. Nhưng mà, lúc thấy những tân sinh viên xách túi lớn, túi bé đến ký túc xá, Lâm Thư vẫn có một chút đa cảm. Lúc này mới thấy, bọn cô đã già rồi. Thật đúng là thời gian trôi qua cực nhanh, năm tháng như thoi đưa. Tiếu Đồng bình tĩnh cắt đứt những than thở của Lâm Thư. Em gái kia, làm sao có ai hơn được mấy đàn chị như chúng ta? Vừa đáng yêu, vừa biết giả ngốc, còn có thể giả trang lô ly. Giả trang nữ vương, làm được nữ văn nghệ, còn có thể nuốt được khẩu vị nặng. Lâm Thư yên lặng nhìn Tiếu Đồng, khí phách trên mặt, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác. Các sư muội à, trăm ngàn lần phải cẩn thận với đàn chị, vì phải. Còn Liễu Yên Nhiên lại rất bình tĩnh. Đối với những đàn em đến ký túc xá hoàn toàn không áp lực. Sau năm thứ ba đại học, mấy em gái này cũng đều phải ra đi thôi. Huống chi chúng ta yên tâm làm đầu chiến thắng Phật đi. Làm ơn có chút chiết khí đi. Có được hay không? Vẻ mặt Tiếu Đồng dần dần biến thành lo lắng sâu sắc. Như thế này, ngộ nhỡ sau này không ai thèm lấy chúng ta thật, thì phải làm sao bây giờ? Tiếc bằng. Nếu muốn lo lắng thì cũng chỉ ba người bọn tớ lo lắng. Cậu trông chừng, Ninh Nhị đi. Ở đây xem náo nhiệt gì. Tiếu Đồng nói thầm. Tớ phải ở trong nhóm ba người mới đúng chứ. Tiểu thư đã sớm dứt bỏ chúng ta, chạy về phía cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn từ lâu rồi. Mặc dù chỉ là một câu nói châm chọc, mặc dù nói rất nhỏ, nhưng mà vẫn khiến cho lỗ tai nhọn của của Tiết Bằng nghe thấy. Nghi ngờ liếc nhìn Lâm Thư, lại liếc mắt nhìn Tiếu Đồng. Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Thư đã có bạn trai rồi hả? Hồng Loan tinh động, tình duyên đến. Liễu Yên Nhiên cũng lại gần nói. Hả? Cuối cùng, Tiếu Đồng cũng ý thức được mình đã thuận miệng nói ra. Điều Lâm Thư trăm phương nghìn kế tính toán giấu giếm Trần Tướng. Ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm của Liễu Yên Nhiên và Tiết Bằng, cùng với ngọn lửa tức giận của Lâm Thư. Tiếu Đồng chỉ cảm thấy cả người chịu rất nhiều rét lạnh. Yếu ớt mở miệng. Việc đó, tớ cái gì cũng không biết. Tiếp đó, đưa mắt nhìn xa xăm. Khủng kiếp, gây quả còn giả bộ nữa sao? Nhìn Tiết Băng và Liễu Yên Nhiên mài dao soạn soạt. Lâm Thư cười mỉa. Cái này, lúc trước tớ quên. Quên sao? Tớ thấy cậu rõ ràng là thấy sắc bội nghĩa thì có. Lý do thứ nhất bị bác bỏ. Làm người phải khiêm tốn. Khiêm tốn thôi mà. Bạn trai cậu là người lắm tiền, nhiều của lắm sao? Hay tướng mạo so được với Phan An, so được với Tử Kiến sao? Hay là quyền thế ngập trời? Lý do thứ hai bị bác bỏ. Cái này, Lâm Thư suy nghĩ, hình như Tô Mặc đúng là có được tất cả những điều này. Không phải là tớ sao? Cắt, bình thường cậu bác quái thế nào? Cũng không quan tâm đến những người khác nhà. Lý do thứ ba bị bác bỏ. Thấy tấn công của địch quá mạnh, Lâm Thư lao lao mồ hôi lạnh trên trán. Đang định nhìn về phía Tiếu Đồng cầu cứu, nhưng thân hình Liễu Yên Nhiên chợt lóe lên, trực tiếp chắn ở trước mặt Lâm Thư, cười vô cùng yêu nghiệt. Đừng có nhìn, tớ đang hỏi cậu. Làm sao Tiểu Đồng lại trả lời? Lại định lừa chúng tớ sao? Hỏng rồi, đường rút lui cuối cùng cũng bị bịt kín. Lâm Thư che mặt. Tớ nói là được chứ gì? Yếu ớt siết chặt tay. Tô Mặc, em thật sự xin lỗi lão nhân già. Xin lỗi đã tiết lộ về anh. Người đó, các cậu đều quen anh ấy. Lâm Thư thỏ thẻ nói. Tiết Bằng đứng ở bên cạnh không chịu được, tò mò hỏi. Thẩm Thần Triệt. Lâm Thư nghi hoặc. Có liên quan gì đến Tiểu Thẩm? Tiết Bằng buồn tài. Không phải cậu nói tất cả chúng ta đều quen sao? Nhìn xem, người có chút xíu khả năng này tính ra cũng chỉ có cậu ta thôi. Không phải cậu ta. Lâm Thư lau mồ hôi lạnh trên trán. Vậy là ai? Tiết Bằng nghĩ một chút, nhớ lại những người này Thường Lâm Thư hay giao tiếp, không khỏi lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Không lẽ đột nhiên có kẻ thiểu năng nào đó bị điện giật biến thành bạch mã hoàng tử, đưa cậu ra khỏi thế giới này? Tiếc bằng, cậu có thể khôi hài hơn chút nữa được không? Được rồi, tớ nói là Tô Mặc. Lâm Thư thỏa hiệp. Sao? Tiết Bằng nhất thời không kịp phản ứng, có chút sững sờ nhìn Lâm Thư. Cậu chắc chắn cái người Tô Mặc cậu đang nói đến là Tô Mặc mà chúng tớ quen đó chứ? Ngay cả vẻ mặt bình tĩnh của Liễu Yên Nhiên cũng trở nên có chút nhăn nhó, không thể tin nhìn lại Lâm Thư một cái, lại chuyển nhìn Tiếu Đồng, xác định lại. Sau khi nhìn cái gật đầu cùng vẻ mặt phức tạp của Tiếu Đồng, Liễu Yên Nhiên xoa xoa mi tâm. Đối với tin tức này, thật sự là khó có thể tiêu hóa. Có phải gần đây thầy Tô mắc bệnh về mắt không? Phải đến bệnh viện khám một chút. Này này, Liễu Yên Nhiên, cậu nói như vậy là có ý gì hả? Lâm Thư hai mắt phóng hỏa. Liễu Yên Nhiên buông tay. Xúc động là ma quỷ. Tớ hy vọng không phải là thầy Tô lấy đại sự cả đời ra nói giỡn như vậy. Hơn nữa, nếu thầy ấy muốn chơi đùa thì bảo đảm chỉ cần ngoắc một ngón tay sẽ có một đống mỹ nữ chạy đến. Tội gì chơi đùa với một học trò như cậu? Nhìn Liễu Yên Nhiên cao mày nhăn trán. Cuối cùng Lâm Thư cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Yên Nhiên. Bỗng nhiên cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Yên tâm đi, anh ấy không chơi đùa đâu. Lúc nghỉ hè đã gặp qua cha mẹ tớ rồi. Liễu Yên Nhiên chợt nhíu mày. Tớ đâu có lo lắng cái gì. Nhưng giọng nói rõ ràng so với trước đã thoải mái hơn không ít. Rõ ràng là một cô gái thâm trầm. Lâm Thư che miệng cười. Nhưng mà Tiếu Đồng không để ý điều này chút nào mà lại cười gian. Ôi, đã gặp cha mẹ rồi cơ à. Với tốc độ này, không phải là vừa tốt nghiệp xong, sẽ sống chết kết hôn ngay đó chứ. Đúng là nói trúng tim đen rồi. Lâm Thư nghĩ lại trước đây mấy ngày, Tô Mặc vẫn nhắc tới kế hoạch tương lai. Liền rùng mình một cái. Quạc quạc quạc. Trên trời có ba con quạ đen bay qua. Không phải chứ? Thật sự bị tớ đoán trúng rồi sao? Như vậy là thầy Tô đang róc sức bồi dưỡng cậu thành thiếu phụ, lớn tuổi có chồng. Tiếu Đồng khoa trương cười ha hả. Ở trong mắt Lâm Thư lại không khác gì du bà. Còn Liễu Yên Nhiên còn phụ họa gật đầu, nhìn qua vô cùng hưng phấn. Các cậu chú ý hình tượng chút đi. Lâm Thư lười nói chuyện với hai người. Đang định kéo Tiết Băng cùng khinh bỉ hai người con gái bát quái kia, nhưng vừa quay đầu lại liền phát hiện Tiết Băng vẫn duy trì vẻ mặt ngu ngơ vừa nãy. Tiết Băng, cậu sao vậy? Lâm Thư đi đến trước mặt Tiết Băng, tò mò hỏi han. Giống như bị tiếng động lớn làm hoảng sợ, Tiết Băng không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, cánh tay vô thức đẩy Lâm Thư ra. Lâm Thư có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiết Băng. Nhưng mà chỉ trong vòng vài giây, Tiết Băng đã phản ứng lại, rụt cánh tay về cười nói với Lâm Thư. Tớ đang nghĩ xem, không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt tức giận xuyên qua người cậu. Một người từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là hoa si tô mặt, nhưng mà xem ra cậu là khá nhất, đánh thẳng vào nội bộ, trong khi những người khác hoàn toàn không hay biết gì cả, đã thu phục Giang Sơn, thống nhất Trung Nguyên rồi. Lâm Thư nhức đầu, ngây ngô cười. Tớ cũng muốn khiêm tốn với mọi người, cho nên mới không nói cho các cậu thôi. Đúng rồi, cậu cần phải tiến hành xây dựng hàng rào bảo vệ cho Tô Mặc, cẩn thận lại bị thọc gãy bánh xe. Tiết Băng mỉm cười. Ôi trời, tớ quên mất, tớ còn phải lên thư viện mượn mấy quyển sách nữa. Nói xong liền xoay người dọn dẹp đồ. Không thành vấn đề. Tiêu Đồng và Liễu Yên Nhiên cùng giơ tay tạo thế ok, còn Tiết Băng lại đưa lưng về phía Lâm Thư, trầm mặt gật đầu một cái, nói ra điều nặng nề nhất trong lòng. Cuối cùng Lâm Thư cảm thấy mỹ mãn rồi, cho nên khi bắt gặp ánh mắt Tiếu Đồng thoáng liếc qua Tiết Băng, vẻ mặt khi đó không hề giống như bình thường. Nhưng Lâm Thư vẫn như cũ, hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thực, tập năm thứ tư bắt đầu. Cuối cùng, bốn người con gái trong ký túc xá cũng ý thức được. Thời gian ở đại học đã không còn bao lâu nữa. Trong không không khỏi cảm khái. Trong một thời gian dài ở chung, ngày ngày vui đùa trêu chọc, nói lời ác độc với nhau, bây giờ lại loáng thoáng ngửi được mùi vị của chia tay, làm cho người ta không khỏi cảm thấy đau buồn. Nghĩ như vậy, bốn người lại chung một dòng kích thích, quyết định đi KTV. Trước khi đi thực tập, chuẩn bị ngẩng đầu cao hướng về phía trước. Tuy giọng Lâm Thư không được hay cho lắm, nhưng cũng có thể cầm mic hát 3-4 bài. Bình thường mỗi một lần hát, mọi người trong ký túc xá nhịn không được ném gối dựa về phía cô. Nghe đào tài quá, hát nhanh lên, đưa mic cho tớ. Nhưng lúc này đây khi cô hát, không ngờ ba người con gái kia lại phá lệ, không hề chăm chọc, mà tất cả yên tĩnh lắng nghe. Phạm Vĩ Kỳ, một người như mùa hè, một người như mùa thu, lần đầu tiên gặp mặt, nhìn bạn rất không thuận mắt. Ai ngờ sau này lại quan hệ thân thiết như vậy. Chúng ta, một người giống mùa hè, một người giống mùa thu. Cuối cùng có thể đem mùa đông biến thành mùa xuân. Bạn kéo tôi rời khỏi một cuộc tình phong tuyết. Tôi cõng bạn chạy khỏi giấc mộng tan dở. Gặp một người, sau đó thay đổi toàn bộ cuộc đời. Thì ra không chỉ có tình yêu mới có cốt truyện. Nếu không phải là bạn, thì chắc tôi không tin tưởng. Bạn thân so với tình nhân vẫn quyết một lòng. Cho dù tôi vội vàng yêu, đem bạn ướp lạnh kết băng, bạn cũng sẽ không hận tôi, chỉ là mắng tôi vài câu. Nếu không phải bạn, tôi chắc sẽ không khẳng định. Bạn thân so với người yêu càng biết lắng nghe. Tôi ý tại ngôn ngoại, tôi ác miệng không ác tâm. Tôi không thể rời khỏi darling, càng không thể rời khỏi bạn. Hát hát, Lâm Thư lại phát giác khóe mắt ẩm ướt, lao đi, không biết chất lỏng không rõ này chảy ra từ khi nào. Lại nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác thì tất cả đều đang rơi lệ. Nhất là Tiết Bằng, thần sắc trên mặt rất phức tạp, làm cho Lâm Thư gần như không phân biệt rõ. Có thể lúc chung sống cùng mọi người, không phải là lúc nào cũng cười, nhưng mà lúc mà bạn buồn khổ, nhất định mọi người sẽ ở bên cạnh bạn, an ủi bạn. Có thể chúng ta từng có cãi giả, bất mãn với nhau, nhưng mà lúc gặp phải người khác coi thường, bạn vẫn luôn là người đầu tiên đứng ra. Có thể bạn không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng mà bạn cũng là người không thể thiếu. Đây chính là tình bạn thân thiết. Lúc Tô Mặc gọi điện thoại tới, Tiếu Đồng đang khàn giọng gào thét. Hận không thể đứng ở trên bàn nhảy múa. Lâm Thư đứng ở trên hành lang, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng truyền ra từ trong phòng. Tô Mặc ở đầu bên kia điện thoại, hiển nhiên là nghe thấy, cười hỏi. Bọn em đang ở KTV. Dần, Lâm Thư vẫn đang chìm đắm trong sự xúc động. Không biết vì sao khi nghe thấy giọng Tô Mặc, chỉ cảm thấy cuộc sống an ổn. Năm tháng yên tĩnh, hoàn mỹ khiến cho người ta cảm giác có dũng khí sai. Chơi vui vẻ, về nhà cẩn thận, Tô Mặc dặn. Có lẽ là trong chốc đầu não nóng lên, Lâm Thư thốt lên. Nếu không, anh tới đón em đi. Nếu họ đã biết đến sự tồn tại của Tô Mặc, thì không việc gì phải giấu giếm trốn tránh nữa. Được, Tô Mặc sung sướng đồng ý. Lúc Tô Mặc đột nhiên xuất hiện trong phòng KTV, thì không khí đột nhiên trầm mặc một giây đồng hồ. Sau đó, Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng nhanh như chớp thoáng qua. Thầy Tô, tiếng Lâm Thư rùng mình một cái. trò chuyện với nhau thật vui, bỏ qua thân phận thầy giáo của Tô Mặc. Ba người bọn họ đều là những kẻ phúc hắc bẩm sinh, không hề có cảm giác xa lạ. Lâm Thư lặng lẽ ngồi ở trên sofa. 1001 lần hối hận để mấy người này tụ họp cùng một chỗ. Nhìn Tiết Băng lạnh nhạt, Lâm Thư cầm tay Tiết Băng lên nói. Tiết Băng à, chỉ còn lại mỗi hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi. Trong giây lát đó, Tiết Băng thu hồi, ánh mắt đang đặt trên người Tô Mặc lại. Nhìn chằm chằm Lâm Thư một lúc. Sau đó, chậm rãi nói. Cuối cùng, đương nhiên là Lâm Thư bị Tô cầm thú đón về nhà. Còn ba người kia vừa hâm mộ, ghen ghét nhìn chằm chằm Lâm Thư. Vừa không thể làm gì khác hơn là trở về ký túc xá. Cuộc sống tốt đẹp như vậy, Lâm Thư không khỏi lại cảm khái. Cho nên, ngày hôm sau, khi Lâm Thư nhận được điện thoại của Tiếu Đồng, trong đầu trống rỗng, tìm được Tô Mặc đang nấu bữa sáng trong nhà bếp. Lâm Thư gần như là vô thức nói ra, Tô Mặc, chúng ta chia tay đi.